SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Người bà Cheryl Flanders vẫn đang hồi phục sau cơn cúm khiến cơ thể suy nhược. Người phụ nữ gồm bà Kia, Đơn Hù Ti và Bân Chà Lông cho biết, bà đã sống chung với virus trong vòng 3 tuần.
Tôi không thể cử động được. Mọi xương khớp trên cơ thể của tôi đều đau nhức. Tôi thực sự phải chịu đựng. Đó là lý do tại sao mà tôi quay lại và tới gặp các bác sĩ để cố tìm cách giảm bớt cơn đau.
Bà Flanders cho biết tay phải của mình hiện đã mất thính lực. Bà nghi ngờ mình nhiễm virus từ một trong ba đứa cháu của mình. Tất cả đều sống cùng một nhà.
Cháu nó 21 tuổi, cháu đi chơi với bạn bè và có lẽ đã bị nhiễm virus ở bữa tiệc, nơi mà cháu tham dự và đã mang bệnh cúm về nhà.
Tại dịch vụ y tế kiểm soát cộng đồng của thị trấn, nhân viên đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể số người có các triệu chứng giống cúm. Giám đốc dịch vụ y tế cung nhiệt đới của chính quyền tiểu bang, tiến sĩ Richard Gere cho biết vào thời điểm đỉnh điểm của đợt bùng phát, tình trạng khẩn cấp Yarrabah đã chứng kiến thêm khoảng 25 bệnh nhân mỗi ngày. Nhiều người trong số họ có khả năng đã mắc bệnh cúm. Susan Andrews là giám đốc điều hành dịch vụ y tế Gurini Yelamuka.
Hàng năm vào thời điểm này, khoảng thời gian dịch cúm diễn ra, chúng tôi có tỷ lệ đám đông mắc bệnh cúm rất cao. Chúng tôi yêu cầu mọi người, chúng ta có vaccine, hãy đến và tiêm vaccine để có thể chống lại các triệu chứng giống như cúm. Đây là một vấn đề xã hội lớn, đặc biệt là ở Yarrabah, nơi có quá đông người khiến bạn dễ bị cúm hơn.
Việc này cũng đặt ra trọng tâm mới vào nhà ở. Trong khi dân số Yarrabah theo điều tra dân số chỉ hơn 2.500 người, thì các cơ quan y tế ước tính con số đó lên đến gần 4.500 người. Các nhà lãnh đạo cộng đồng như cha Leslie Baer từ nhà thờ Anh giáo St. Albans nói rằng việc nhiều gia đình cùng sống một nhà không phải là chuyện hiếm.
Nếu bất kỳ đợt bùng phát nào xảy ra trong cộng đồng, thì toàn bộ cộng đồng sẽ có nguy cơ cao hơn Cairns hoặc Gordonvale hoặc bất cứ nơi nào khác. Vì vấn đề nhà ở mà chúng tôi gặp phải ở đây, chúng tôi cần ít nhất 300 nhà mới, chỉ có 400 ngôi nhà cho cộng đồng 4.000 người.
Bộ trưởng nhà ở của Queensland Megan Scanlon cho biết các ngôi nhà đang được xây dựng ở Yarrabah và nhiều hơn nữa đang được xây dựng. Nhưng cha Bear cho biết tình trạng quá tải đã là một vấn đề ở Yarrabah trong nhiều năm qua.
Nếu vấn đề nhà ở không được giải quyết triệt để, thì chúng tôi sẽ luôn gặp rủi ro cao hơn bất kỳ nơi nào khác ở Úc. Chính phủ cần bắt đầu lắng nghe vì chúng tôi có diễn đàn các nhà lãnh đạo Yarrabah. Đó là tiếng nói của chúng tôi dành cho cộng đồng gửi đến chính phủ tiểu bang và liên bang.
Hiện tại các nhân viên y tế đang bận rộn với công việc tiêm phòng cúm và tiêm phòng COVID. Các cơ quan y tế ở Yarrabah cho biết theo kinh nghiệm của họ trong thời kỳ đại dịch, việc hòa nhập vào cộng đồng là cách tốt nhất để thúc đẩy tiêm chủng. Y tá tiêm chủng Sharin Le cho biết đó là phương pháp hiệu quả nhất vào thời điểm đó.
Chúng tôi có thể đưa vaccine đến các địa điểm kinh doanh. Chúng tôi có thể đưa vaccine đến các phong trào cộng đồng của họ. Điều này nhận được sự tiếp thu tốt hơn so với việc mọi người cố gắng sắp xếp các cuộc hẹn phù hợp với họ và cả các phòng khám.
Cheryl Flanders nhắc lại thông điệp quan trọng này cho cộng đồng của mình.
Hãy tiêm vaccine cúm. Nếu như có thể thì hãy tiêm ngay bây giờ để không phải chịu nỗi đau như tôi.